Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Trần Đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình Vatican News tiếng Việt hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 2 với các nội dung sau đây.
Trước hết là bản tin, tiếp đến sẽ có một chia sẻ lời Chúa và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị nghe trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Nỗ lực cứu người Do Thái của Đức Giáo Hoàng Pio XII được nêu bật tại sự kiện của Liên Hợp Quốc.
Đức Hồng Y Barbarin được tòa phúc thẩm tuyên bố vô tội.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp các tham dự viên hội nghị quốc tế về chăm sóc mục vụ cho người cao niên.
Hơn 1.000 vụ chống Kitô giáo tại Pháp trong năm 2019.
Tổng thống Pháp Macron thành lập quỹ cho các trưởng Kitô giáo ở Trung Đông.
New York. Hôm 27 tháng 1, trong buổi lễ tưởng niệm ngày diệt chủng 27 tháng 1 hàng năm được cử hành tại trụ sở của Hội đồng Quản thác của Liên Hiệp Quốc, các tham luận viên đã đưa ra các chứng cứ nhìn nhận vai trò của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong việc cứu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Năm 2005, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định thành lập ngày 27 tháng 1 là ngày tưởng niệm diệt chủng quốc tế. Từ đó, vô số lễ kỷ niệm diễn ra trên toàn thế giới. Nhưng ngày 27 tháng 1 năm nay là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc tổ chức một sự kiện dành để tưởng nhớ cuộc diệt chủng, những nỗ lực đã được lưu lại của giáo hội công giáo để cứu các sự sống. Theo sử gia người Đức Michael Hessemann, vào ngày 2 tháng 3 tới đây, khi văn khố tòa thánh mở các tài liệu về triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII, các nhà nghiên cứu và học giả có thể tiếp cận với triều đại Giáo hoàng Pio XII và người ta không còn lý do để không công nhận đóng góp của Ngài trong việc cứu người Do Thái. Ông nói, thế giới phải công nhận những gì vị Giáo hoàng vĩ đại này đã làm để cứu càng nhiều người Do Thái càng tốt. Sử gia Hessemann chứng minh, thông qua hơn 40 sự can thiệp ngoại giao bằng cách giúp che giấu hàng ngàn người ngay cả ở Roma và bằng cách xin nhiều visa khi các chính phủ trên thế giới sẵn sàng cấp phát, Ngài đã cứu khoảng 947.000 người Do Thái. Vì lý do này, ông lên án tin giả, loan truyền về một vị thánh giáo hoàng, người xứng đáng được công nhận và biết ơn và nên được tuyên bố là vị thánh quan thầy cho người tị nạn và người giúp đỡ người tị nạn. Chủ tịch Gary Krupp, đồng sáng lập của tổ chức Pay the Way, nhắc lại dấn thân của ông để làm trong sạch hình ảnh Đức Pio XII bị hoan ố bởi huyền thoại đen về một vị giáo hoàng của Hitler, khi miêu tả Ngài đã im lặng khi 6 triệu người Do Thái bị tàn sát. Ông Krupp giải thích, mục đích chính của tổ chức Pay the Way là loại bỏ các rào cản về thông tin sai lệch gây nên sự mất lòng tin giữa các tôn giáo. Tổ chức đã dành hàng ngàn giờ để tìm kiếm các tài liệu gốc và có xuất xứ để chứng minh rằng Tòa Thánh và Đức Pio XII đã cứu nhiều người Do Thái hơn tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị thế giới cộng lại.
Hướng đến ngày văn khố Tòa Thánh mở tài liệu về Đức Pio thứ 12, ông Johann, giám đốc văn khố lịch sử về quan hệ của Vatican với các quốc gia cho biết, dữ liệu đã nói lên điều đó. Ông tập trung vào Roma và cuộc vây bắt nổi tiếng của Đức Quốc xã vào ngày 16 tháng 10 năm 1943 chống lại cư dân Do Thái ở Roma. Ông nói, trước cuộc vây bắt, 1.323 người Do Thái rời khỏi nhà của họ và nhiều người chắc chắn đã được Đức Pio thứ 12 giúp đỡ. Sau đó, trong số 1.290 người bị bắt và giam giữ, 249 người đã được thả ra nhờ sự can thiệp của Vatican. Trong khi đó, 235 tu viện và đan viện được dùng làm nơi ẩn náu của 4.205 người Do Thái. Theo ông, Đức Pio XII có thể được xem là trực tiếp hay gián tiếp cứu khoảng 2/3 người Do Thái có mặt trong thành phố vào ngày 4 tháng 6 năm 1944 khi quân đội đồng minh giải phóng Roma. Một tham luận viên khác tại sự kiện, ông Matteo Luigi Napolitano, giáo sư về lịch sử quan hệ quốc tế tại Đại học Molise của Ý, đã chia sẻ những bằng chứng về các con tem và con dấu giả mà ông tìm thấy trong nghiên cứu của mình. Ông nói, nhiều nhân vật trong giáo hội đã vô cùng sáng tạo. Họ tạo ra các tài liệu và con dấu giả của Đức Quốc xã để cứu mạng người Do Thái. Ông cho biết, nhiều giám mục và linh mục đã tham gia vào các hoạt động tương tự nhằm cứu người khỏi bị bắt hoặc khỏi bị trục xuất. Ông nhấn mạnh rằng, họ đã làm điều này vì người Do Thái và vì những người bị Đức Quốc xã hay phát xít truy nã vì bất cứ lý do gì. Ông giải thích, nếu không có sự bảo vệ sáng tạo này, những người Do Thái ấy đã phải bị chỉ định giết trong các trại tập trung của Đức Quốc xã.
Lyon, ngày 30 tháng 1 năm 2020, Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, đã được Tòa Phúc Thẩm của Tòa án Hình sự thành phố Lyon, nước Pháp, tuyên bố vô tội trong vụ việc liên quan đến vụ án một linh mục giáo phận lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y Barbarin bị cáo buộc không báo cáo các trường hợp lạm dụng cho các cơ quan tư pháp trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015, trong một vụ kiện liên quan đến linh mục Bernard Brenner, người đã bị buộc tội lạm dụng hàng chục trẻ vị thành niên trong những năm 1980 và đầu những năm 1990. Đức Tổng giám mục Lyon đã bị tòa án sơ thẩm kết án 6 tháng tù treo vào tháng 3 năm 2019. Phán quyết ngày 30 tháng 1 của Tòa Phúc Thẩm ở Lyon đã được đưa ra sau khi các công tố viên trong vụ án lập luận rằng không có bằng chứng nào về việc Đức Hồng Y hành động trái với luật pháp và do đó không có căn cứ để kết tội ngài. Luật sư của Đức Hồng Y đã gọi kết quả là hợp lý và nói rằng Đức Hồng Y Barbara là đối tượng của sự vu khống trong suốt quá trình xét xử. Trước tòa án, Đức Hồng Y khẳng định, tôi không bao giờ tìm cách che giấu điều gì, huống chi là những sự thật kinh hoàng. Tại thời điểm bị kết án, Đức Hồng Y nói rằng, sau quyết định của tòa án, bất kể số phận cá nhân của tôi thế nào, tôi muốn nhắc lại trên hết là lòng cảm thông đối với các nạn nhân và tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ. Sau khi bị tòa sơ thẩm kết án, Đức Hồng Y đã xin từ nhiệm, nhưng Đức Thánh Cha từ chối quyết định này bao lâu vẫn giả định là ngài vô tội. Tuy thế, Đức Hồng Y đã chọn không lãnh đạo giáo phận Lyon nữa và tòa thánh đã bổ nhiệm Đức Cha Michel Duvaux làm giám quản tông tòa giáo phận Lyon. Trong một thông cáo báo chí, Đức Hồng Y Barbara nói rằng ngài đón nhận quyết định của cơ quan tư pháp về việc nhìn nhận sự vô tội của ngài với sự thanh thản. Sau đó, ngài tuyên bố rằng một lần nữa, ngài sẽ trình lên Đức Giáo Hoàng Francisco thư từ nhiệm tổng giám mục của ngài. Ngài nói thêm, ý nghĩ của tôi hôm nay luôn luôn hướng đến các nạn nhân. Cùng với nhiều anh chị em khác, tôi tiếp tục và sẽ tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày cho họ và gia đình họ. Chiều ngày 30 tháng 1 năm 2020, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, tuyên bố, Tòa Thánh đã nhận tin về phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Lyon liên quan đến Đức Hồng Y Barbara và quyết định của Ngài tiếp tục xin Đức Giáo Hoàng Francisco cho từ nhiệm. Cuối cùng, Tòa Thánh tái khẳng định với Hội đồng Giám mục Pháp sự gần gũi với tất cả các nạn nhân bị lạm dụng trong đau khổ của họ và với gia đình và cộng đồng của họ và ở bên giáo phận Lyon. Đức Thánh Cha, người tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự việc đau lòng này, sẽ thông báo quyết định của Ngài trong thời gian tới.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 1 năm 2020, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên hội nghị quốc tế đầu tiên về chăm sóc mục vụ cho người cao niên. Hội nghị do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức có chủ đề Sự phong phú của tuổi già. Trước hết, Đức Thánh Cha giải thích về chủ đề của hội nghị Sự phong phú tuổi già. Sự phong phú của tuổi già là sự giàu có của mỗi người có được sau nhiều năm sống, với nhiều kinh nghiệm và lịch sử, là kho báu được hình thành trong cuộc sống của mỗi người, bất kể nguồn gốc, tình trạng kinh tế xã hội. Vì cuộc sống là một hồng ân, và khi một người trường thọ thì đó luôn là một hồng ân cho chính họ và cho người khác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về tình trạng của người cao tuổi trong xã hội ngày nay đã thay đổi. Trước đây, kim tự tháp nhân khẩu học được thể hiện, phía trên là con số những người lớn tuổi và ở dưới là trẻ em. Nhưng ở thế kỷ 21, kim tự tháp này đã đảo ngược, số lượng người cao tuổi nằm ở chân kim tự tháp. Theo đó, sự hiện diện của người cao tuổi tạo nên tính mới lạ cho môi trường xã hội và địa lý trên thế giới. Bên cạnh đó, đối với một số người, tuổi già là độ tuổi sức khỏe giảm sút, cần sự trợ giúp của người khác. Nhưng đối với một số người khác thì đó là khởi đầu của một thời gian dài được hưởng phúc lợi về thể chất và tâm lý, được tự do không bị công việc ràng buộc. Với thực tế của hoàn cảnh người già như thế, Đức Thánh Cha hoan nghênh sáng kiến của hội nghị tập trung vào việc chăm sóc phục vụ cho người cao niên, cụ thể nơi giáo xứ và xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tham dự viên, đừng để sáng kiến này trở thành một sáng kiến biệt lập, nhưng nó phải là dấu chỉ của một sự khởi đầu cho một con đường đào sâu và nhận định mục vụ. Chúng ta phải thay đổi thói quen mục vụ để có thể đáp ứng sự hiện diện của nhiều người già trong các gia đình và trong các cộng đoàn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trích dẫn một số đoạn kinh thánh để nói về sự phong phú của tuổi già. Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn. Đức Thánh Cha nói, Thật vậy, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cũng được thực hiện nơi những người xem ra nghèo khó, yếu đuối. Từ sự cằn cỗi của bà Sarah và từ số tuổi 100 của Abraham, những người con đã được sinh ra. Từ bà Elizabeth và ông Zachariah lớn tuổi, Thánh Gioan Tẩy Giả đã được sinh ra. Người già, ngay cả khi yếu đuối, cũng có thể trở thành khí cụ của lịch sử ơn cứu độ. Từ những trích dẫn trên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhận thức được vai trò không thể thay thế được của tuổi già, xã hội phải là nơi để các thế hệ được mời gọi chia sẻ kế hoạch tình yêu Thiên Chúa. Sự chia sẻ giữa các thế hệ này buộc chúng ta phải thay đổi cái nhìn đối với người già để cùng với người già học cách nhìn về tương lai. Vì thế, khi nói về người già, chúng ta không chỉ nói về quá khứ của họ. Hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em rằng người già cũng là hiện tại và tương lai của xã hội. Vâng, cùng với người trẻ, người già là lời ngôn sứ và giấc mơ. Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảm ơn và khuyến khích các tham dự viên tiếp tục dùng khả năng của mình để tham gia vào các hoạt động mục vụ cho người cao tuổi và cộng tác với các vị mục tử trong lĩnh vực này.
Paris, Chủ nhật ngày 26 tháng 1, Bộ Nội vụ Pháp chưa công bố báo cáo về các hành vi phân biệt chủng tộc và chống tôn giáo trong năm 2019 tại Pháp. Theo bản báo cáo, mức độ phân biệt ngày càng gia tăng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết, trong năm 2019, các vụ tấn công các tín đồ của các tôn giáo tăng lên đáng kể. 1.052 vụ chống Kitô giáo, tương đương với năm 2018. 68 vụ bài Do Thái, tăng 27% so với năm trước. 154 vụ chống Hồi giáo, tăng 35% so với năm trước. Các vụ tấn công bao gồm cả hành động lẫn những lời đe dọa. Các vụ bài Do Thái liên quan đến các cuộc tấn công các tín đồ, trong khi các vụ chống Kitô giáo và Hồi giáo chủ yếu tấn công tài sản tôn giáo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý rằng trong năm 2019, có 1.142 hành vi có tính chất phân biệt chủng tộc và bài ngoại đã được ghi nhận so với năm 2018 là 496 vụ. Các số liệu cho thấy một làn sóng phạm thánh tiếp tục gia tăng ở châu Âu. Trong năm vừa qua, có một tuần, năm nơi thờ phượng của Công giáo là mục tiêu phá hoại và phạm thánh tại Pháp. Đức cha Robert Vatterblad, giám mục Nîmes cho Vatican News biết, chúng tôi đang xử lý các hành vi cố ý phạm thánh, các vụ này rất nghiêm trọng. Theo số liệu năm 2017 của Bộ Nội vụ, giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác bị tấn công vào những nơi thờ phượng nhiều nhất. 878 trong số 980 vụ được ghi nhận, trung bình mỗi ngày có 2 vụ. Trước những vụ phá hoại và phạm thánh này, một câu hỏi tế nhị được đặt ra. Việc mở cửa các nhà thờ và vấn đề an ninh cho các nơi thờ phượng phải dung hòa làm sao để không bỏ qua lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Giáo hội luôn được mời gọi là ngôi nhà của Thiên Chúa với những cánh cửa rộng mở. Một trong những dấu hiệu cụ thể của việc rộng mở này là các nhà thờ hiện diện khắp nơi với những cánh cửa được mở. Vì nếu ai đó muốn đi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần và tìm kiếm Thiên Chúa, họ không gặp phải sự lạnh lẽo của những cánh cửa đóng kín.
Đất Thánh. Vào cuối chuyến đi chính thức đến Jerusalem diễn ra vào ngày 22 đến ngày 23 tháng 1, trong lúc thăm các nơi thánh của Kitô giáo, Do Thái và Hồi giáo, ông Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp, đã đưa ra lời tuyên bố hỗ trợ các trung tâm giáo dục Kitô giáo ở Trung Đông. Trên tweet của nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Pháp nói, trong khu vực bị rung chuyển do sự chia rẽ, vai trò của các Kitô hữu phương Đông rất quan trọng. Ở đâu họ bị đe dọa, bổn phận của Pháp là giúp đỡ họ. Cụ thể của việc trợ giúp này là một quỹ sẽ được thành lập để đồng hành với các trưởng Kitô giáo trong việc đào tạo 400.000 bạn trẻ trên toàn khu vực. Trong chuyến viếng thăm, ông cũng đã gặp các tu sĩ Đa Minh hiện đang quản lý trưởng Kinh Thánh và Khảo cổ học Jerusalem do cha Marie Joseph Nacrang thành lập năm 1890. Đức ông Pascal, Tổng Giám đốc Tổ chức Từ thiện Đông Phương, bày tỏ sự hài lòng trước quyết định của Tổng thống Pháp. Tổ chức Từ thiện Phương Đông là một hiệp hội công giáo Pháp trực thuộc Tổng giáo phận Paris từ năm 1856, phục vụ cho tất cả các Kitô hữu đồng phương. Đức ông Pascal đã nói, đây là một quyết định quan trọng. Mạng lưới các trường Kitô giáo muốn phục vụ tất cả mọi người và thực hiện sứ vụ của mình bằng cách ủng hộ dân địa phương. Charles Personas, một nhà truyền giáo tự nguyện của hiệp hội, giải thích, các quỹ sẽ được dành cho việc đào tạo giáo viên và cũng để gửi các tình nguyện viên Pháp ngữ, gồm học sinh và giáo viên đến khu vực. Cũng cần nhắc lại rằng, các trường Kitô giáo là một trong những trường nổi tiếng nhất ở Thánh Địa, trải rộng trên toàn lãnh thổ, góp phần vào sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cộng đoàn tôn giáo. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong đền thờ.
Kính thưa anh chị em, từ truyền thống xa xưa, ngày lễ được cử hành vào ngày mùng 2 tháng 2 dương lịch, được gọi là lễ nến, bởi trong thánh lễ có nghi thức làm phép nến. Có một thời người ta coi ngày lễ này là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, bởi trong tin mừng có nói đến việc Đức Maria mang lễ vật vào đền thờ để được thanh tẩy như luật định. Từ năm 1969, lễ này không còn thuần ý nghĩa lễ dành kính Đức Mẹ Maria, nhưng được đổi thành lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, với mục đích quy hướng chúng ta về Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai đã đến trần gian để cứu độ nhân loại. Khi gọi ngày lễ này là lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, phụng vụ muốn nhắc tới sự kiện Đức Mẹ và Thánh Giuse thực hiện điều được quy định trong luật Môi-sen. Đây là những quy định chúng ta có thể đọc thấy trong sách Xuất Hành, sách Lê-vi và sách Ngôn Sứ Isaiah. Nội dung những khoản luật này nói về nghi thức dâng con đầu lòng cho Chúa vào thời điểm khoảng 40 ngày sau khi con trẻ được sinh ra. Nghi thức này vừa khẳng định những trẻ nam đầu lòng thuộc về Chúa, vừa là nghi thức thanh tẩy đối với người phụ nữ sau khi sinh, bởi lẽ theo quan niệm Do Thái xưa kia, sau khi sinh con, người phụ nữ trở thành ô uế. Đức Mẹ và Thánh Giuse cũng làm theo luật đã ghi chép, tức là đem hài nhi Giêsu dâng cho Chúa. Theo Thánh Luca, nghi thức dâng Chúa Giêsu trong đền thờ Jerusalem theo luật định đã trở nên một cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Hai người đạo đức là ông già Simeon và bà Anna được hạnh phúc bồng bế hài nhi Giêsu trên tay mình. Họ là những người từ nhiều năm hằng trông đợi đấng cứu thế mà Thiên Chúa đã hứa. Qua cuộc gặp gỡ này, họ đã nhận ra hài nhi Giêsu là ánh sáng cho mọi dân tộc. Phục vụ Kitô giáo diễn tả nghi lễ này như một cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với dân của người. Lần đầu tiên Chúa Giêsu hiện diện trong đền thờ là trung tâm của Do Thái giáo, biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Ngài. Việc Chúa đến mở ra một giai đoạn mới trong chương trình cứu độ. Ngài sẽ trở nên ánh sáng muôn dân và thánh hóa con người. Người cũng làm cho những hy lễ dâng tôn thờ Thiên Chúa mang một ý nghĩa mới. Đây cũng là điều chúng ta đọc trong bài 1, trích sách ngôn sứ Isaiah. Vị ngôn sứ đã thông báo, này đây người đến. Khi người đến, người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và làm cho chúng thanh sạch như vàng bạc. Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Chúa Giêsu xuất hiện trong đền thờ để thân thưa với Chúa Cha, này con đến để thực thi ý Chúa. Sau này, người còn đến đền thờ nhiều lần, không phải để thi hành công việc tế tự, nhưng để thanh tẩy đền thờ. Trong giáo huấn của người, Chúa cũng kịch liệt lên án một thứ phụng tự chuộng hình thức, xa rời tình yêu và thiếu vắng lòng thương xót. Chúa kêu gọi mọi người hãy tôn thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Qua nghi lễ dâng hài nhi Giêsu trong đền thờ, Đức Maria và Thánh Giuse đã chu toàn những điều luật dạy. Phụng vụ Kitô giáo cũng nhìn thấy ở đây sự hạ mình của con Thiên Chúa. Đức Giêsu mang lấy thân phận con người và sống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Tác giả thư Do Thái khẳng định, Chúa Giêsu trở nên giống như anh em mình mọi đàng. Nhờ đó người trở thành vị đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa. Vì là người như chúng ta, Đức Giêsu cảm thông với chúng ta, chia sẻ những tâm tư của phận người, nâng đỡ những ai chịu thử thách và đem cho họ niềm vui, ơn cứu độ. Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Đó là lời ca tụng của cụ già Simeon. Lời ca tụng này diễn tả chủ đề chính yếu của phụng vụ hôm nay. Đó là chủ đề ánh sáng. Chủ đề này được nhấn mạnh trong phụng vụ lễ Giáng sinh, lễ Hiển Linh và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngày hôm nay một lần nữa, chủ đề này lại được nhắc tới. Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian, người đến để chiếu soi đêm tối nơi lòng người. Đó là đêm tối của hận thù, chia rẽ, tội lỗi và sự chết. Tác giả Tin Mừng thứ 4 giới thiệu với chúng ta, ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Chính Chúa Giêsu khẳng định, tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Chúa Giêsu đã chữa cho người mù từ khi mới sinh, không chỉ chữa cho anh con mắt thể lý, mà còn con mắt tâm hồn, nhờ đó anh trở nên sáng mắt và sáng suốt để nhận ra người là đấng thiên sai và là đấng cứu độ trần gian. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng, đã đặt lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi và đời sống thánh hiến, với ước nguyện những ai dấn thân sống đời tu trì trở nên giống Chúa Giêsu và trở thành ánh sáng cho trần gian. Trở nên ánh sáng là ơn gọi của các Kitô hữu như Chúa đã nói. Tuy vậy, những người sống ơn gọi thánh hiến lại tình nguyện sống triệt để lời gọi này qua lý tưởng linh mục và đời sống nam nữ tu sĩ và qua việc khấn giữ các nhân đức phúc âm, đó là khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Đức Thánh Cha Francisco mong ước ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui. Ngài cũng khích lệ các tu sĩ nam nữ, anh chị em hãy đánh thức thế giới bằng đời sống thánh thiện và hy sinh của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai sống đời sống thánh hiến, biết tỏa sáng xung quanh bằng sự thánh thiện đơn sơ, với lòng yêu mến chân thành và nhiệt huyết tông đồ. Chúa Giêsu đã dạy, anh em là ánh sáng thế gian. Ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em, đấng ngự trên trời. Một câu chuyện do chính mẹ Teresa kể lại. Một ngày kia tại Melbourne, Úc Châu, mẹ đến viếng thăm một người đàn ông nghèo nàn, không được một ai quan tâm đến. Ông ta sinh sống dưới tầng hầm, trong một căn phòng dơ dáy hôi tanh, không có ánh sáng. Mẹ bắt đầu bằng việc thu dọn và sắp xếp lại căn phòng. Ban đầu ông ta cự tuyệt. Bà cứ để mọi sự như cũ, tôi quen như vậy rồi. Dù thế mẹ vẫn cứ xúc tiến công việc dọn dẹp và gợi chuyện để nói với ông. Tình cờ dưới một đống rác, mẹ phát hiện ra một cây đèn dầu phủ đầy bụi bặm. Mẹ lấy cây đèn ra lau chùi và nhận thấy nó khá đẹp. Mẹ nói với ông ta. Ở đây ông có một cây đèn rất đẹp, sao ông không bao giờ thắp sáng nó lên vậy? Người đàn ông này đáp, tôi không bao giờ thắp sáng cây đèn đó vì có ai đến thăm tôi đâu. Hai trong số các nữ tu của mẹ Teresa bắt đầu thường xuyên đến thăm ông. Mọi sự dần dần được cải thiện đối với ông ta. Mỗi lần các nữ tu đến thăm, thì ông ta đều thắp đèn lên. Thế rồi một ngày kia, ông nói với các nữ tu, thưa các sơ, kể từ nay tôi có thể tự xoay sở được rồi. Xin nói dùm với người nữ tu đầu tiên đến thăm tôi rằng, ánh sáng mà bà đã thắp lên trong cuộc đời tôi hiện vẫn đang còn cháy sáng. Cây đèn bên ngoài đã được thắp lên vì ngọn đèn trong tim của ông đã sáng lên. Ánh sáng đó được truyền qua nhờ lòng nhân ái của mẹ Teresa và các nữ tu của mẹ. Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian, xin cho chúng con tiếp nhận từ nơi Chúa ánh sáng thiêng liêng để chúng con biết đường đi đến chân lý, đồng thời trở nên ánh sáng cho những người xung quanh. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Cha Giuseppe Ghirelli, vị linh mục bắt đầu sứ vụ truyền giáo ở tuổi 60.
Trên một vùng đất rộng 20 km vuông ở miền đông nam nước Ethiopia, chỉ có một linh mục công giáo duy nhất, đó là cha Giuseppe Ghirelli. Năm 2014, ở tuổi 60, sau hơn 30 năm làm cha xứ tại giáo phận Anagni Alatri của Ý, cha Ghirelli đã nhìn thấy sự thay đổi trong trên trời sứ vụ của mình khi Đức Giám mục chấp thuận yêu cầu của cha được lên đường đến với mặt trận truyền giáo. Cha bắt đầu cuộc đời thứ hai của mình như một linh mục hồng ân đức tin tại Oromia, miền đông nam Ethiopia, một khu vực đa số dân theo Hồi giáo. mong ước truyền giáo của cha Girelli nảy sinh từ kinh nghiệm điều hành trung tâm truyền giáo của giáo phận. Cha kể, trong giáo phận của chúng tôi có nhiều nhà truyền giáo và tôi đã tiếp xúc với họ. Tôi muốn phụ giúp một tay và dấn thân vào môi trường mà tôi chưa biết. Ethiopia là quốc gia có đa số tín hữu chính thống Cốt, nhưng môi trường truyền giáo của cha Girelli lại là nơi người Hồi giáo chiếm đa số và rất ít tín hữu Công giáo. Sự hiện diện duy nhất là cộng đoàn các sơ dòng mẹ Teresa, cách đó 7 tiếng đồng hồ. Dù là địa điểm này được chọn thông qua văn phòng truyền giáo, nhưng tự trong lòng, cha Girelli muốn đi đến nơi chưa có hoạt động truyền giáo. Vì vậy, cha đã chọn miền Nam Ethiopia, một vùng đất rộng bằng 1/3 nước Ý. Làm thế nào để loan báo tin mừng tại miền đất hầu như không có Kitô hữu? Cha Girelli giải thích. Bằng sự đơn giản, chia sẻ cuộc sống hàng ngày với những người cần được chăm sóc và giáo dục, và làm chứng bằng sự phục vụ cuộc sống của tin mừng. Cha học tiếng Anh và tiếng Afaan Oromo để tiếp xúc với người dân được trao phó cho cha tại Adaba. Khu vực này chỉ có 20% đất có thể trồng trọt, 1/4 là đồng cỏ và hơn một nửa là rừng. Con đường đất duy nhất nối liền khu vực này với thủ đô Addis Ababa, cách 300 cây số về phía bắc. Nơi đây cũng thiếu điện nước. Bên cạnh người Hồi giáo và chính thống Cốt, có 900 người Công giáo trong số 4 triệu dân. Thêm vào số này là khoảng 50 người được cha Girelli rửa tội. Cha giải thích, giáo hội Công giáo là một sự hiện diện nhỏ về số lượng, nhưng lại là một điểm tham chiếu chắc chắn cho mọi người trong việc tôn trọng văn hóa địa phương. Giáo xứ được khai sinh tại nơi trước đây không có gì. Ngày nay, ngoài trường mẫu giáo và tiểu học với 900 học sinh, còn có một ngôi nhà gia đình dành cho trẻ mồ côi hiện đang học trung học. Một điều hiếm có tại Ethiopia. Xung quanh căn nhà gia đình có phòng máy tính, một thư viện và một vườn rau. Cha Girelli chia sẻ, tin mừng và sự phục vụ nâng đỡ người trẻ. Trước mặt cha là một sân bóng nhỏ, nơi người trẻ từ khắp nơi trong khu vực đến chơi bóng đá. Đó là nguồn tài nguyên giáo dục ở quốc gia có một nửa dân số dưới 20 tuổi. Cha giải thích, thật hiếm khi họ thấy người dân thuộc các sắc tộc khác nhau, sống chung với nhau như anh em, như những gì xảy ra với những người trẻ tuổi của chúng tôi. Nước Ethiopia được hình thành từ các khu vực chia rẽ theo sắc tộc. Và ở Oromia, tinh thần độc lập rất mạnh mẽ sau nhiều thập kỷ bị đàn áp với lý do sắc tộc và chia sẻ nguồn tài nguyên khoáng sản rất phong phú. Từ năm 2018, Ethiopia lần đầu tiên có một thủ tướng của sắc tộc Oromo, ông Abiy Ahmed, một biểu tượng bất ngờ của sự thống nhất trong một quốc gia có nguy cơ bùng nổ với hơn 80 nhóm sắc tộc. Ông được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2019 vì hiệp ước chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài với Eritrea. Các nhu cầu, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và sa mạc, rất thiếu. Thiếu thốn các dịch vụ cơ bản, y tế, nước và đường xá. Ngoài các hoạt động giáo hội, các dự án phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, trường học, các khóa đào tạo cho phụ nữ, gia đình cho trẻ em và xây dựng một bệnh viện thần kinh cũng được thực hiện. Cha Girelli nói, sự hiện diện của tôi đã được đón nhận. Dân chúng biết rằng chúng tôi ở đó không phải vì lợi ích kinh tế mà là để phục vụ mọi người, ngay cả những người không theo Công giáo hoặc không có ý định như thế. Dân chúng đánh giá cao việc người nào đó chọn ở bên họ. Họ biết rằng điều này là một sự hy sinh do những khó khăn khi sống trong một môi trường khác nhau như thế. Tuy nhiên, một trong những điều tốt đẹp về những tình huống truyền giáo này là sự hiệp thông giữa tất cả người Công giáo, ngay cả khi rất ít ỏi. Ở Ý, chúng tôi không nhận ra điều đó bởi vì chúng tôi rất nhiều. Ngược lại, ở đây, nó giống như một gia đình, nó khiến bạn trải nghiệm một sức mạnh lớn hơn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.